This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Minh Nhung từ Dallas, Mộng Lan từ Nam California và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, Minh Nhung và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ năm hôm nay. Không biết rằng California có bị mưa, nghĩa là được mưa tí nào không chị Mộng Lan?
Dạ thưa chưa, Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và Minh Nhung. Nam California sẽ không mưa chị Kim Thoa cho đến có thể là thứ bảy tuần sau thì cái cơ hội mưa nó cao hơn một chút. Nhưng mà từ giờ cho đến thứ bảy tuần sau thì nắng rất là đẹp, có nhiều khi có mây mù nhưng mà buổi trưa thì trời nắng ráo. Với cái nhiệt độ hôm nay và ngày mai là 66-67 và ban đêm xuống thấp còn 49. Thứ bảy và chủ nhật rất là lý tưởng, 71-75 và hiện nay thì trời nắng rực rỡ ở ngoài. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Minh Nhung?
Và từ Dallas, Như Tuyền và Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý cô. Dallas hiện tại bên ngoài đang là 68 độ và ngày hôm nay được dự báo là một ngày nắng đẹp. Ngày hôm nay cao nhất 78 và thấp nhất là 54. Tuy nhiên bước sang ngày mai thì nhiệt độ lại giảm khá là đột ngột. Nhiệt độ cao nhất ngày mai vào khoảng 59-44 và dự báo ngày mai cũng sẽ có mưa nữa, mưa từ buổi sáng. Tuy nhiên bước sang hai ngày cuối tuần là thứ bảy, chủ nhật thì bầu trời lại trở lại nắng đẹp rực rỡ. Mời cô Thu Nga. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn thời tiết của Dallas cũng như của chị Mộng Lan Houston. Hôm nay vẫn là một ngày mây xám răng đầy và ủ rột, như vậy là liên tiếp là 4 ngày rồi sẽ không có nắng là bởi vì cơ hội mưa ngày hôm nay vẫn còn cao, 30%. Bây giờ đó đã là 78 độ, trời rất là hầm. Hôm nay lên cao 86 độ. Nhưng mà không có nắng, chỉ có thấy hầm thôi. Và tối nay xuống thấp 64, ngày mai cơ hội mưa lại tăng lên là 60%. Nhưng mà dịu dàng hẳn, ngày mai cao nhất chỉ có 70 và thấp 52. Đến thứ bảy trở đi thì trời mới có nắng chan hòa. Mời chị Mộng Lan với tin đầu tiên.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, nghi can khủng bố Paris ngỏ ý hợp tác trong quá trình điều tra. Bản tin chi tiết cho biết rằng luật sư của nghi can chính trong những cái cuộc tấn công khủng bố tại Paris vào tháng 11 năm ngoái cho biết là thân chủ của ông sẵn lòng hợp tác với các giới chức Pháp trong cuộc điều tra. Luật sư Cedric Moisy hôm nay cho báo giới biết là nghi can Salah Abdeslam sẽ không chống lại cuộc dẫn độ từ Bỉ sang Pháp. Nghi can này đã bị bắt tại Bỉ ngày 18 tháng 3 vừa qua sau 4 tháng đào tẩu. Abdeslam bị cáo giác là đã giúp hoạch định những cuộc tấn công khiến 130 người chết tại thủ đô nước Pháp. Abdeslam cũng có liên kết với Khalid và Ibrahim El Bagawi, hai anh em tham gia vào các vụ đánh bom tự sát ở Brussels hồi tuần trước, làm thiệt mạng 32 người. Ngày hôm qua, thì các công tố viên đã có cáo trạng sơ khởi đối với công dân Pháp tên là Reda Kike, 34 tuổi. Theo các công tố viên này thì số chất nổ cũng như là vũ khí tìm thấy được trong căn nhà của nghi can này là dấu hiệu cho thấy một hành động bạo lực cực đoan sắp xảy ra trong hoạt động của những kẻ chủ mưu. Kike bị tình nghi là đã tới Syria vào cuối năm 2014 hoặc là vào đầu năm 2015. Hồi tháng 7 vừa qua thì đương sự đã bị nhà chức trách Bỉ kết án vắng mặt về những tội danh khủng bố. Trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Vâng, thưa quý thính giả, nhà chức trách Bỉ hôm thứ Ba cho biết số người thiệt mạng trong những vụ tấn công hồi tuần trước ở sân bay Brussels và tại một bến tàu điện ngầm đã được điều chỉnh xuống còn 32 người, loại trừ 3 kẻ đánh bom tự sát. Giới hữu trách trước đó công bố số người chết là 35, và lỗi đếm nhầm là do đếm hai lần ba người mang quốc tịch đôi. Tất cả những nạn nhân trong những vụ đánh bom hôm thứ Ba tuần trước đều đã được xác định danh tánh, gồm 17 người Bỉ và 15 người nước ngoài, phát ngôn viên văn phòng công tố viên Bỉ cho biết. Nhà chức trách cũng cho biết có nhất 90 người vẫn còn nằm lại ở bệnh viện, hơn 40 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, Mỹ cho biết có thể và phải làm nhiều hơn nữa liên quan đến việc thúc đẩy chia sẻ tình báo ở châu Âu sau những vụ tấn công khủng bố chết người hồi tuần trước ở Brussels. Và phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết những vụ tấn công tại sân bay này và bến tàu điện ngầm là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của tình báo và những thủ tục an ninh quốc gia. Ông nhắc lại sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Bỉ trong cuộc điều tra. Mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì tập đoàn Takata của Nhật đã phủ nhận tin họ tổn thất 24 tỷ Mỹ Kim do cái chiến dịch thu hồi túi khí bị lỗi trên toàn cầu, cho biết rằng con số này là không đúng sự thật. Con số này do Bloomberg đưa ra ngày hôm qua, trích dẫn các nguồn tin giấu tên. Và Bloomberg còn gọi cái đợt thu hồi túi khí của hãng Takata là lớn nhất lịch sử ngành kỹ nghệ xe hơi. Và tin này đã khiến cho giá cổ phiếu của Takata giảm tới 20%. Và hãng Takata cho biết rằng trong cái tuyên bố ngày 31 tháng 3 hôm nay là họ không hề công bố bất cứ con số nào có liên quan đến bài báo. Và tin nói họ đã tính toán chi phí ước tính của việc thu hồi như nêu trên là không đúng sự thật. Và hãng này cũng nói rằng rất khó để xác định chi phí thu hồi, trong khi cuộc điều tra nguyên nhân cái túi khí bơm bị phát nổ vẫn còn đang được tiến hành. Sự kiện cái lỗi về túi khí Takata này là một trong những cái bê bối lớn nhất của ngành xe hơi trong năm qua, khiến cho các hãng xe hơi phải triệu hồi xe lên đến hàng chục triệu chiếc. Riêng hãng Honda của Nhật đã phải triệu hồi tới 8 triệu rưỡi chiếc xe. Và đến nay thì lỗi này được nói là đã khiến cho ít nhất 10 người chết và 100 người bị thương. Vâng. Mời chị Mộng Lan.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, bản tin từ Ấn Độ cho biết một cây cầu đang thi công đã bị sập ở thành phố Kolkata thuộc miền đông Ấn Độ ngày hôm nay, làm thiệt mạng ít nhất là 10 người. Công tác tìm kiếm cấp cứu đang được tiến hành để giải cứu những người vẫn còn bị mắc kẹt dưới các tấm bê tông. Một cư dân thành phố là Ramesh Kerishwal cho biết là một tiếng động lớn đã làm họ kinh hoàng. Bê tông được lắp tối qua tại địa điểm này của cây cầu. Và ông này may mắn thoát chết vì ông định xuống cầu thang để uống nước. Và lúc đó thì ông kể ông nhìn thấy cây cầu bị sập và nhiều người đã thiệt mạng. Một nhân chứng cũng kể rằng khi cầu bị sập thì có một số người và xe cổ bên dưới, kể cả những chiếc xe kéo thông dụng ở Ấn Độ. Trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Vâng, bản tin tiếp theo thì có liên quan đến châu Á, cho biết là Malaysia đã phản đối Trung Quốc về vụ 100 tàu cá vi phạm vùng biển. Thưa quý vị, chính quyền Malaysia trong ngày hôm nay 31 tháng 3 đã triệu mời đại sứ Trung Quốc ở Kuala Lumpur lên để mà phản đối về vụ Bắc Kinh đã cho cả trăm tàu đánh cá tràn vào một khu vực ở Biển Đông mà Malaysia cho là thuộc chủ quyền của mình. Trong một thông cáo công bố vào 31 tháng 3 thì Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã triệu mời đại sứ Trung Quốc lên để yêu cầu giải thích sự việc, bày tỏ mối quan ngại của Kuala Lumpur về vấn đề đó. Và hành động này được cho là một cái phản ứng mạnh. Được biết, trong ngày 24 tháng 3 vừa qua, đã có khoảng 100 tàu Trung Quốc bị phát hiện ở trong vùng biển Malaysia. Và đây là một tập hợp nhiều rạn đá ngầm ở phía nam Biển Đông mà Malaysia tuyên bố chủ quyền, nhưng mà Bắc Kinh lại cho rằng thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Và điều đáng nói là cái đoàn tàu cá, và trong đó có rất nhiều chiếc đã treo cờ Trung Quốc, đã được hai tàu hải cảnh Trung Quốc đi theo và bảo vệ. Và trong ngày hôm nay, cơ quan tuần duyên Malaysia cảnh cáo rằng nếu mà tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong lãnh hải, Malaysia có thể sẽ bị tịch thu hoặc là sẽ bị đánh chìm. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì hơn 10.000 tấn thực phẩm và thức uống, trong đó có cả thịt khỉ, đã bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét hàng giả, hàng kém phẩm chất toàn cầu, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cảnh sát châu Âu, tức là Europol, cho biết rằng chiến dịch truy quét này kéo dài 3 tháng với sự tham gia của 57 quốc gia. Các đội truy quét đã phát giác lượng rượu già có thể đổ đầy 12.000 bồn tắm, trong đó có 10.000 lít rượu đã bị pha thêm tạp chất tại Vương quốc của Anh. Cảnh sát Ý đã phát giác 85 tấn ô liu bị nhuộm màu bằng số phết đồng để tăng màu xanh cho quả. Và chiến dịch kéo dài từ tháng 11 năm ngoái cho đến tháng 2 năm nay là sáng kiến hợp tác giữa Europol và Interpol. Đây là năm thứ 5 trong hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan. Và các đợt kiểm soát tại phi trường cũng cho thấy nhiều hành khách đã mang theo các sản phẩm thuộc hạng cấm, như là việc mà ở hải quan phi trường Zaventem của Bỉ phát giác nhiều ký thịt khỉ ở trong hành lý. Và một số điểm đáng lưu ý khác là trong kết quả chiến dịch truy quét hàng giả, hàng kém phẩm chất gồm gần 9 tấn đường nhiễm phân bón đã bị thu giữ ở thủ đô Khartoum của Sudan, 70 kg lòng mề gà bảo trì trong cái chất gọi là xấu formaldehyde bị phát giác ở Indonesia, và cảnh sát Hy Lạp phát giác 3 nhà máy chuyên sản xuất rượu giả. Cảnh sát của Pháp đó thì tiêu hủy 11 kg châu chấu và 20 kg nhộng bị thu giữ tại phi trường. 450 kg mật ong bị thu giữ tại Úc sau khi kiểm soát cho thấy đã bị pha loãng. Và cảnh sát Bolivia phát giác một nhà kho chứa hàng ngàn hộp cá trích và nhãn mác giả của một thương hiệu nổi tiếng khác của Peru. Và cảnh sát Thái đã phanh phiu một cái mạng lưới nhập cảng thịt trái phép từ Ấn Độ và tiêu hủy hơn 30 tấn thịt không có bảo đảm phẩm chất, chuẩn bị được tuồn vào trong siêu thị. Cảnh sát Nam Hàn bắt một người đàn ông bị nghi là có liên quan tới đường dây buôn lậu thực phẩm hỗ trợ giảm cân chứa thành phần nguy hại. Và theo Europol, tổng giá trị bán ra của các sản phẩm giảm cân giả này ước tính lên tới 170.000 Mỹ Kim. Và thưa quý thính giả, sau một vài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Nhà ở Garland khu Fairview, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 2.500 square feet, giá bán 269.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 2147559948 để biết thêm chi tiết. Nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 3.143 square feet, xây năm 2007. Nhà ở DeSoto, giá bán 182.500 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. 34 unit apartment for sale khu Auckland, gần khu vực Medical District. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phân lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn số 214-755-9948, 214-755-9948, 755-9948.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước,
hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Huyền Tông Nữ xin kính chào quý vị. Đến mùa khai thuế, quý vị đang suy nghĩ hay chưa tìm được một nơi uy tín làm việc giỏi tận tâm để khai thuế cá nhân của mình? Xin mời quý vị đến văn phòng khai thuế của Huyền Tông Nữ. Quý vị cần bán nhà nhanh, mua nhà ưng ý, cần tiết kiệm tiền điện mỗi tháng, mua các loại bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, bảo hiểm Obamacare, Rollover 401k để chắc chắn không bị lỗ và được hưởng lãi suất, xin hãy đến văn phòng của Huyền Tông Nữ 469-910-4084, 469-910-4084.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310,
817-899-8310.
Việt Entertainment hân hạnh giới thiệu chương trình Tiếu Vương Hội đặc sắc mừng mùa lễ Mother's Day, chủ đề Tiếu Lâm Kỳ Phùng.
Cười tưng bừng với 12 danh hài từ 6 nhóm hài đang được yêu thích.
Việt Hương, Hoài Tâm,
Minh Nhí, Minh Phượng,
Thúy Nga, Chí Tài,
Anh Vũ, Kiều Mai Lý,
Trung Dân, Đại Nghĩa và Văn Ri trong các tiết mục hài hước cười té ghế.
Khán giả sẽ cười nghiêng, cười ngã, cười từ đầu đến cuối qua vở hài kịch mang đậm chất miệt vườn miền Nam với tựa đề Bà Xuôi Number One, một đêm thư giãn thật xứng đáng trong mùa lễ Mother's Day.
Ca sĩ Bảo Khánh và Diễm Liên, MC Thanh Tùng, đạo diễn chương trình Kenny Khá Dương,
khán giả có cơ hội trúng thưởng lớn, nhiều quà giá trị và tiền mặt từ 300 đồng trở lên do Mạnh Thường Quân bảo trợ. Tiếu Lâm Kỳ Phùng lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 29 tháng 5 tại Grand Ballroom trong Asia Times Square.
Vé đồng hạng 65 đồng bán tại chợ Hồng Kông Dallas và Hồng Kông Grand Prix V Collection Arlington. Hãy đến với số 2 Tiếu Lâm Kỳ Phùng Chủ nhật 19 tháng 5, xin kính mời.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa Foundation Lifetime Warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt, có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570. Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa các thính giả, trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa với tin Hoa Kỳ. Mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, các giới chức y tế Mỹ đang chuẩn bị tới khả năng xảy ra dịch Zika. Các tiểu bang ở miền Duyên Hải thuộc miền Nam có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe, như dân chúng chưa bị phô nhiễm với virus Zika và có nhiều mũi mang theo virus này. Các chuyên gia y tế công cộng cho biết rằng Zika không phải là một mối lo ngại lớn trong Hoa Kỳ vì đa số dân chúng có máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, tại các khu vực dọc theo phía Nam như thành phố Houston của tiểu bang Texas, nhiều người vẫn cảm thấy bất an. Bác sĩ James Vesalovich là giáo sư bệnh lý học của Đại học Y khoa Baylor ở Texas cho biết loại mũi có thể mang theo virus Zika sống trong các cộng đồng ven biển và số lượng mũi mồng sẽ bắt đầu gia tăng khi thời tiết ấm dần. Vấn đề ở đây là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gọi tắt là CDC và các cơ quan của chính quyền tiểu bang có thể giúp đỡ như thế nào. Tháng 2 vừa qua, thì chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Quốc hội chuẩn chi một ngân khoản là 1.9 tỷ đô la để đối phó với virus Zika, nhưng Quốc hội chưa chấp thuận. Trong khi đó, các cơ quan của chính quyền tiểu bang thì lại không có đủ ngân sách. Các chuyên gia khác nói rằng cần phải gấp rút tìm ra nguồn tài chính bởi vì công tác kiểm soát mũi mồng rất tốn kém. Những cuộc xét nghiệm cần phải được thực hiện và những chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng như là những chiến dịch ở châu Mỹ Latin cần phải được phát động để bảo vệ cho những phụ nữ đang mang thai và những em bé còn ở trong bụng mẹ. Trở lại với Nhi Tuyền và Minh Nhung.
Vâng, thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ tư và là lần cuối cùng của ông tại Washington trong tuần này. Trong khi hàng tấn nguyên liệu hạt nhân vẫn bị quản lý lỏng lẻo, không được bảo vệ đúng mức và có thể bị những kẻ khủng bố hoặc các cá nhân khác có mục đích xấu tiếp cận được. Tòa Bạch Ốc nói tuy không thể xác định khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân của các nhóm cực đoan, song có 2.000 tấn uranium làm giàu ở mức cao và plutonium phân tách cùng với các chương trình dân sự và quân sự trên toàn thế giới. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes cho hay các tổ chức khủng bố mong muốn được tiếp cận với những nguyên liệu thô này và chúng khao khát có một thiết bị hạt nhân. Ông cho nói thêm rằng điều đó làm tăng gấp nhiều lần sự cần thiết phải hợp tác an ninh hạt nhân quốc tế. Và lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh sẽ bao gồm một phiên họp đặc biệt về cách thức để đảm bảo rằng các nhóm như nhà nước Hồi giáo không thể chạm tay vào các vật liệu hạt nhân. Và hội nghị 2 năm một lần này sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu. Sẽ bao gồm các đoàn đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia. Họ sẽ thảo luận về các mối đe dọa hạt nhân và cách ngăn chặn chúng. Tuy đã có tiến bộ kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm 2010, song ông không nghĩ rằng đạt được mục tiêu tổng thể về bảo vệ chắc chắn các vật liệu hạt nhân dễ gặp nguy cơ nhất trong vòng 4 năm. Đây là theo lời của một Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược. Một vị thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói như vậy, và hiện vẫn có các nguyên liệu ở ngoài kia, và đó là cái nguồn uranium được làm giàu ở mức cao. Và các chuyên gia nói vẫn còn có những cái kẽ hở an ninh vì nhiều lý do, vẫn chưa có khuôn khổ quốc tế để theo dõi các vật liệu hạt nhân. Một số quốc gia không sẵn lòng mở ra nguồn cung cấp dành cho mục đích sử dụng thương mại, và một số quân đội đã không thể đồng ý về cách thức xử lý các vật liệu hạt nhân của họ. Và Tổng thống Obama khởi xướng hội nghị thượng đỉnh hạt nhân qua một bài phát biểu trước đây năm 2009. tại Peru. Trong khi đó thì ông kêu gọi về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Các chính sách của Mỹ để đạt mục tiêu này đã tập trung vào giải pháp vũ khí hạt nhân, không phổ biến an ninh hạt nhân và năng lượng hạt nhân. Và Tòa Bạch Ốc đã nêu ra nhiều thành công đáng kể kể từ đó, chẳng hạn như là thỏa thuận hạt nhân của Iran gây nhiều tranh cãi. Theo đó thì Tehran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Và Tòa Bạch Ốc cũng kể ra 260 cam kết an ninh quốc gia, trong đó gần 3/4 đã được thực hành. Và những cam kết này đã dẫn đến việc loại bỏ các vật liệu hạt nhân của hơn 50 cơ sở, 30 quốc gia và những vùng lãnh thổ đủ nguyên liệu cho 130 vũ khí hạt nhân. Và Tòa Bạch Ốc cho hay, trong số những cơ sở đó, một số nằm ở Ukraine, Nhật Bản, Đài Loan và các quốc gia trên khắp châu Âu và Nam Mỹ. Và hôm thứ Năm, thì Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ với Tổng thống Nam Triều Tiên và Thủ tướng Nhật Bản để thảo luận về các mối đe dọa của Bắc Triều Tiên và làm thế nào để tăng cường hợp tác an ninh. Và Tổng thống cũng sẽ thảo luận về những hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và dự kiến hai vị này cũng sẽ thảo luận về vấn đề nhạy cảm là các hành động ngày càng mở rộng của Bắc Kinh ở Biển Đông đã làm căng thẳng với các nước láng giềng. Và Nga từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh cuối cùng này. Họ nói rằng cuộc họp đã hết vai trò. Và giám đốc chương trình Nga và vùng Á Âu của CSIS cho biết là Moscow vắng mặt là liên quan đến một mối quan hệ căng thẳng sau khi mà Moscow sáp nhập Crimea trong năm 2014. Mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ứng viên của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump rút lại cái kêu gọi là trừng phạt bằng cách nào đó các phụ nữ nạo phá thai nếu việc này bị coi là trái phép, chỉ vài tiếng sau khi mà ông đưa ra cái lời kêu gọi này. Phát biểu của ông đã được đưa ra trên đài truyền hình MSNBC trong một cuộc gặp đã kéo theo chỉ trích. Tuy nhiên, ông Trump nhanh chóng thay đổi luận điệu và nói rằng chỉ những ai thực hiện nạo phá thai mới bị trừng phạt và vẫn khẳng định rằng quan điểm của ông không hề thay đổi. Ông ủng hộ việc cấm nạo phá thai, ngoại trừ một số trường hợp. Tại Hoa Kỳ từ năm 1973, nạo phá thai được coi là hợp pháp sau khi tòa án tối cao ra phán quyết cho phép việc này. Chỉ có tòa này hoặc tu chính án hiến pháp là có thể xóa phán quyết và cấm nạo phá thai. Ông Trump từng bị công kích vì ủng hộ quyền nạo phá thai trong quá khứ. Và ngay cả một số nhóm chống nạo phá thai cũng chỉ trích ông Trump về các phát biểu ban đầu của ông mà họ cho là quá khích. Chủ tịch quỹ March for Life Education and Defense nói rằng phát biểu của ông Trump hoàn toàn không phù hợp với phong trào ủng hộ quyền nạo phá thai, vì ngay cả đối với những người lựa chọn làm việc này, phá thai vẫn là một việc không mong muốn. Không có người nào ủng hộ nạo phá thai lại muốn trừng phạt một phụ nữ quyết định nạo phá thai. Ứng viên của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton luôn luôn chỉ trích lập trường của ông Donald Trump trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Và sau khi mà ông Trump đưa ra các phát biểu mới nhất, bà Clinton đã bình luận là cứ tưởng là ông ta không còn thêm điều gì ngu ngốc nữa, thật là kinh dị và tự vạch trần. Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas là Ted Cruz thì là đối thủ gần nhất của ông Trump trong cuộc đua vào chức ứng viên của Đảng Cộng Hòa, cũng lên án ông Trump khi mà ông Cruz nói rằng lại một lần nữa ông Donald Trump cho thấy ông ta không suy nghĩ gì về các chủ đề mà chỉ nói nhằm thu hút sự chú ý mà thôi. Vâng, mời chị Mộng Lan kết thúc.
Dạ, cùng với Kim Thoa, Như Tuyền và Minh Nhung, Mộng Lan xin kính chúc quý thính giả một bữa ăn trưa thật ngon và một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả cùng quý chị.